Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái buổi trình pháp ngày hôm qua từ 5 giờ rưỡi tới 7 giờ đó, rất nhiều vị đến gặp sư và hỏi rất nhiều cái câu hỏi liên quan tới cái pháp mà sư hướng dẫn, pháp niệm tâm và những cái phương pháp thực tập khác, nhưng mà về thân, về thọ. Và có một vị hỏi rất là hay là nói bây giờ đó Đức Phật nói về tứ niệm xứ, giờ con thấy cái đời sống ở bên ngoài nó chao đảo, nó lùng xùng quá, nó bấn loạn, nó nhanh quá, tu không được, tu không kịp. Ý muốn nói là nó chao đảo quá đi. Bây giờ thay vì tập 4 cái, giờ tập 1 cái. Giờ tôi muốn tập 1 cái cho yên à. Thì nếu mình tập một cái thì không phải là tứ niệm xứ. Bởi vì nếu mà tập một cái thì cũng biết niệm xứ thôi. Đức Phật là tứ niệm xứ mà, tứ là bốn phải không? Tôi xin nói là quý vị thấy này. Bây giờ mình ngồi mình niệm hơi thở đi. Hơi thở vô, hơi thở ra là phòng xẹt. Bây giờ hơi thở nó ở đâu? Nó ở trong thân. Có vậy không? Vì ngồi quý vị quan sát cái hơi thở ở trong thân, quan thân niệm xứ. Nhưng mà giả dụ rằng cái hơi thở này nó quá nhẹ, nó quá vi tế, bạn không cảm nhận được cái hơi thở. Lấy ví dụ chẳng hạn như cái cảm giác ở mũi, thở vô thở ra, thở vô thở ra, có cái cảm giác ở đó, cảm giác xúc chạm nhục nhục chừng nhạt, hoặc giả là nó ấm ấm hay lạnh lạnh. Nếu mà quá nhẹ bạn không thể thấy được. Hoặc dạ là phòng xẹp, tới một lúc nó quá nhẹ. Những cái năm mà sư mới tập, thiền sư thầy của sư nó dặn rằng nếu mà nó nhẹ quá mình để tay lên bụng. Điều này có nghĩa rằng nó có đó đấy, nhưng mà nó phải có cái cảm giác cho mình mới bắt nhận được. Như vậy thì bạn thấy đã có hai rồi. Rồi bây giờ mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ về những cái chuyện ở nhà, những chuyện làm ăn buôn bán vợ con, hay là ví dụ như con cái, hay là bất cứ cái chuyện gì ở gia đình của mình, hoặc cái chùa chiền từ viện, thì quý vị không có thể nào mà thấy được cái hơi thở quý vị vô ra. Như vậy trong một cái hơi thở, anh chị em đã có được có ba rồi: thân, thọ, tâm, pháp. Thân, thọ và tâm. Bây giờ chỉ còn cái thứ tư nữa là quán pháp niệm xứ. Mỗi đề mục khởi sanh, bốn cái này nó phải đầy đủ thì mới gọi là tứ niệm xứ đây. Đó là lý do tại sao mà bây giờ giới thiệu quý vị tìm tâm này, để quý vị hiểu về pháp. Nếu quý vị ngồi, quý vị chỉ để ý một cách lơ là rằng, nếu như mà mình có để ý tới thì mình mới hiểu, mình mới thấy được cái hơi thở của mình. Còn bây giờ người ta nhắc này, mỗi cái hơi thở nó khởi sanh, trong này có hơi thở là đối tượng, có thêm một cái tâm nó nhận biết nữa. Hoặc giả dạ là khi một tiếng động nó khởi sanh, bạn nghe được tiếng động. Nghe tức là biết. Như vậy cùng lúc với cái tiếng động nó có một cái tâm nhận biết. Do đó bạn mới quay đầu trở lại, bạn nhìn. Phải vậy không? Và khi mà bạn thấy rõ ràng rằng tại vì có cái tiếng động này, có cái âm thanh này nó khởi sanh, do đó có cái tâm nhận biết, do đó thân thể nó mới quay lại, hay là nó để ý tới, bạn mới thấy cái tương quan nhân quả của thân và tâm. Quán pháp niệm xứ. Ba cái đầu, bạn không cần nói gì về tâm hết, bạn đã có sẵn về tâm rồi. Do đó bạn không thể muốn một cái được, mình không thể tập một cái được, mà hệ trong một hơi thở có đủ ba cái rồi. Bây giờ phải nhắc bạn nữa về tâm thì bạn mới thấy được tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Do đó quán tứ niệm xứ nó mới đầy đủ. Đó là lý do tại sao mà ta nhắc nhở mình về quán tâm là vậy đó. Quán tâm không có nghĩa là mình chỉ biết tâm mà thôi. Mình biết cả thân, cả thọ, cả tâm. Đồng thời mình hiểu mối tương quan nhân quả rất là rõ để giữa thân và tâm. Mình ở trong thiền viện, cái không khí nó yên tĩnh. Mình tu tập, có thời khóa, có thiền sư, nghe pháp, tâm nó rất yên ổn. Tâm nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Bây giờ đi về nhà, tâm mình nó chao đảo, nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận, nó chao, nó ồn ào, nó náo nhiệt quá. Nhưng mà bạn, nếu mà bạn đã được nhắc nhở rằng đối tượng chỉ là đối tượng, tiếng đồng chỉ là tiếng đồng, tất cả đều khởi sanh và hỗ trợ cho cái sự tu niệm của mình, thì bạn sẵn sàng bạn về đó, bạn đối đầu với tất cả tiếng đồng, tiếng ồn, ngoài cái chuyện phiền não ở gia đình, ở chùa chiền của mình, bạn mới thấy cái này này không phải tại đối tượng mà phiền não nó khởi sanh, mà tại thái độ của mình không chân chánh. Mấy cái này là bạn phải biết về tâm thôi. Nếu bạn không học về tâm, không, bạn không thể nào thấy được một cái này. Bạn cứ buộc cho đối tượng, ở chùa thì tôi tập được, ở chùa thì tôi tu được, ở chùa thì tôi hành thiền được, mà về nhà con cái nó làm ung sùng, xe cổ chạy ồn ào, ăn uống rần rà rần rật, làm cho tôi tu không được. Bạn thấy không? Bạn buộc cho cái đối tượng. Trong thực tế là tại vì cái tâm của bạn nó không được chuẩn bị sẵn sàng để nhắc nhở rằng nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và nó như thế nào ăn thua cái tâm của mình. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không phải luôn luôn là vui. Trong đời sống hàng ngày nó có vui có buồn. Vợ chồng có khi vui có khi buồn, có khi thương nhau có khi ghét nhau, có khi hòa hoãn có khi yêu thương, mà có khi cũng cãi vã ung sùng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là hệ mà cãi nhau thì bỏ nhau. Cái người vợ, cái người chồng, mà cái người mà có tu niệm á, hiểu rằng ông có phiền não thì mình cũng phiền não, hai người đều phiền não hết. Nếu bây giờ nó ông to tiếng hay bà to tiếng, mình làm thinh, câu chuyện chi nó còn đó, từ từ mình đi giải quyết, mình bình tĩnh đi. Tại vì sao? Tại vì có một cái gia đình mà mình còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em, còn con, còn cái, đủ thứ chuyện hết. Rồi mà có lộn xộn, vợ chồng mà vì có cái chuyện mà cơm không lành canh không ngọt mà phải chia tay nhau, thì khổ không phải cá nhân mình rồi mà khổ hết tất cả mọi người nữa. Khi anh chị em đã hiểu được như vậy rồi đó, thì mình giữ một cái thái độ rất chân chánh. Phải vậy không? Bao nhiêu cái chuyện lên xuống trong cuộc đời của mình chấp nhận được cái trơn. Như vậy thì tại vì sao mà mình đi mình than thở với ông chồng với bà vợ của mình được? Vậy đối tượng là đối tượng. Câu chuyện gì xảy ra bên ngoài là câu chuyện gì xảy ra bên ngoài. Thái độ của bạn như thế nào đối với câu chuyện ấy, đối với những gì xảy ra, cái này là cái quan trọng này. Mà bạn không học về tâm, bạn không quan sát với tâm, bạn không thấy tâm bạn giao đạo, tâm bạn cái chấp nê, chấp ý của mình, muốn giữ cái chuyện luôn luôn cho rằng là mình là hay, mình là giỏi, và tất cả những người khác là ngu là dở, bạn không bao giờ sửa hết. Đó là lý do tại sao mà ta nhắc quý vị phải quan sát cái tâm. Bạn ngồi thiền, bạn chỉ biết phòng xẹt, thở vô thở ra, lâu lâu có tiếng động, bạn biết tiếng động rồi bạn trở lại phòng xẹt. Tâm bạn nó rất là yên, rất là thanh tịnh. Cái này là rất là nguy hiểm này, là bởi vì nó thanh tịnh ở đây thôi, nhưng mà về nhà nó không thanh tịnh được là mình nổi bực. Ngay lúc mà sư mấy tôi, sư nghe một vị Bắc Tông, ngài kể một cái câu chuyện liên quan tới một bà cụ. Bà rất là thích tụng kinh. Và tôi trong theo hệ truyền thống Bắc Tông á, sư thầy đó cũng Bắc Tông, thì cụ là cứ rằm ngột cái gì đó là cụ tụng kinh. Đó. Rồi mới đi qua bên Mỹ đó, cụ cũng duy trì cái thói quen đó. Có bữa đó cụ tụng kinh rồi thằng nhỏ con của cụ nó mở máy tivi nó qua đá banh. Rồi thì khi mà cái nó trực tiếp truyền thanh nó truyền hình thì nó la dữ lắm. Rồi thằng nhỏ ngoài nó cũng la nữa. Yêu cụ mới nói thôi với con ạ, mà ba bà nội đang tụng kinh, con phải im lặng để đừng có nói. Già rồi một lát rồi cái nó cũng la nữa. Ôi giời, bà bực quá. Cái bụng nói A-di-đà-phật, tóc. Cái la cái bà giật mình. A-di-đà-phật, tóc, giật mình. Tới lần thứ ba là bà chịu hết nổi, bà cầm cái đùi chùy chuông đó, và muốn dùng cho nó một cái. Cụ mới kể với thầy, cụ nói lúc bây giờ con suy nghĩ rằng hôm nay là ngày rằm ấy, chứ mà ngày 16, 17 là mày chết với tao rồi. Đối tượng là đối tượng thôi. Thái độ mình có chân chánh hay không là tùy nơi mình. Bởi vì trong cái cuộc sống này nó chao đảo ngay lắm. Vì vậy bạn nhớ tu tập để nhắc bạn rằng tiếng đồng chỉ là tiếng đồng, âm thanh chỉ là âm thanh. Mình tụng kinh, mình duyên với lời kinh, mình cho đó là quan trọng. Còn thằng nhỏ, cái tivi là quan trọng. Vì vậy mình đừng có áp đặt ý của mình với con của cháu của mình. Thôi để cho nó nghe đi, kể nó, rồi nói với má nó, nhắc nhở nó, hoặc chả kiếm cho nó một cái phòng riêng. Giờ nào mà cụ tụng kinh á, thì thôi thì cho nó qua tivi cái phòng khác, chẳng hạn như vậy. Đó, sẽ lấy một ví dụ như thế thôi. Thì khi mà mình mà đã có một cái tâm mà bình tĩnh để mình giải quyết, để mình thấy rằng ngoài sự rồi nó cũng sẽ yên, nó sẽ có một cái đường ra cho cái vấn đề. Đừng có hấp tấp, đừng có chấn động cái tâm. Bạn phải quan sát cái tâm của bạn ghê lắm chứ phải chơi đâu. Anh chị em sau cái khóa thiền 15 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày đi về, có thì giờ nữa ngồi đâu mà ngồi bây giờ không? Mình tất bật buôn bán làm ăn. Lúc bây giờ hỷ nộ ái ố nó khởi sanh rất là dữ. Khi câu chuyện nó tới, mình nhắc mình làm thinh đi. Bởi vì sao? Một cái người mà quan sát cái tâm của mình hoài, thấy cái tâm của mình nó suy nghĩ như thế nào, nó chấn động như thế nào đó, thì khi mà nó tới một cái là cái cơ thể nó khó chịu kinh khiếp lắm. Nó thắt, nó cứng cái chỗ này này, là cái đó nó báo động cho mình biết rằng hệ mình mở miệng ra là phiền não. Những cái gì mà mình nói ra là không có được nữa rồi. Ngay cả con cả cháu của mình vậy đó, anh chị em để ý cho coi. Thì mình la mắng với nó với tâm sân, nó không có nghe đâu. Còn ngược lại để yên cho nó đi, thông thả, coi thử sao. Cơn sân mình dìu xuống rồi là lúc đó mình sẽ biết cách mình nói, mình xử lý một cách rất là êm đẹp. Lúc bây giờ là hãy bỏ đối tượng, bỏ cái bên ngoài đi và quan sát rất nhiều cái tâm của mình. Quan sát cái gì này? Quan sát cái tâm của mình nó suy nghĩ, nó bực bội, nó khó chịu, nó bức xúc, và nó tiếp tục nó suy nghĩ thật là tiêu cực về đối tượng. Nếu mà các bạn làm được như vậy, các bạn sẽ thấy mình bỏ đối tượng mà mình quay trở lại này, thì cái này nó dịu xuống từ 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 từ, thì những lời mình nói ra rất là trân quý, rất là đúng, rất là hay, rất là chính xác. Mà cái chuyện này đâu có phải là mình nói mà làm được đâu, nó phải tập ghê lắm cho phải chơi. Vì vậy pháp môn cái thiền tứ niệm xứ mà sư hướng dẫn giúp đỡ quý vị là phải đem về nhà áp dụng, chứ không phải quý vị tập ở đây đâu. Nếu mà quý vị tập được cái đó, quý vị sẽ thấy nó rất là tốt. Bây giờ sư đọc cho quý vị một bài pháp người ta hỏi liên quan tới vấn đề tứ niệm xứ, để quý vị hiểu thế nào là cái phương pháp niệm tâm mà sư đang hướng dẫn cho quý vị. Câu hỏi này của một vị hành giả cũng là bên hệ phái khắc sĩ. Cô này cô qua cô tập bên thiền viện Sư Minh, và cô hỏi mấy cái câu như thế này để quý vị, cô liên quan tới vấn đề thực tập. Kinh nói Đức Phật Thích Ca trải qua 49 ngày thiền định Samatha, từ nhất đến tứ thiện, Ngài đắc các tuệ giác, và cuối cùng Ngài thành một vị chánh đẳng chánh giác, là vị Phật. Ngài thành Phật, nhưng mà đọc cho kỳ, con đâu có thấy cái pháp niệm tâm đâu, mà sao ông dạy tôi pháp niệm tâm? Một cái, ngay cả trong kinh Trung Bộ Kinh cùng con nói về đại niệm xứ, nhưng những gì con học và đọc, những gì mình đang tập, thì sao thấy không có giống nhau chút nào? Vậy bây giờ xin thầy thiền sư giải thích dùm, ở đâu mà nó loại ra cái pháp niệm tâm kỳ cục vậy? Tôi đâu có thấy ở đâu đâu. Thiền sư trả lời, Trung Bộ Kinh dạy về tứ niệm xứ cũng có nói về pháp niệm tâm, chứ không phải không có đâu. Quý vị có nhớ không, trong bài kinh đầu tiên dạy cho năm vị Kiều Trần Như, sau khi đã đắc đạo quả giải thoát, Đức Phật thuyết về cái gì? Đức Phật nói về con đường trung đạo, Đức Phật nói về bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo thì có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh niệm, chánh định. Cái này nó đến từ đâu các bạn? Nó đến từ thân hay là đến từ tâm? Tất cả đều từ tâm hết. Trung đạo là gì? Đó là tránh hai thái cực, tham lam lợi dưỡng và khổ hành ép sát, là tâm sân. Đức Phật không dạy về tâm thì Ngài nói về cái gì đây? Khi nói về tham và sân, vô tham vô sân đâu có ở trong thân. Như vậy cái lời đầu tiên mà khi vị đạo sư thành tựu đạo quả, Ngài nói về phương pháp quán tâm rồi chứ gì nữa. Con đường trung đạo cái bài pháp đầu tiên nói về con đường trung đạo, nói về hai thái cực, một bên là lời dưỡng tham lam và một bên khổ hạnh ép sát. Hai cái này nó thuộc về tham và sân, và tham và sân thì cái đó nó thuộc về tâm, thì nó vấn đề đến từ tâm thì mình phải giải quyết cái tâm của mình chứ không thể nói về thần được. Thưa thiền sư, bây giờ ngài nói tôi mới hiểu, chứ kinh điển dạy tại các đại học Phật giáo, tại các trường lớp không ai nói như thế cả. Như vậy thì Đức Phật không dạy một cách rõ ràng hay sao? Trả lời, có lẽ trong phần hướng dẫn dạy cách thực tập thiền tứ niệm xứ người ta nói rõ ràng, nhưng mà tại quý vị căn cơ còn thấp nên người ta chưa có dạy cho quý vị. Có lẽ khi quý vị mới tới, quý vị thường sư thấy quý vị còn cái căn cơ còn thấp quá, còn mới tu niệm chưa được bao nhiêu, do đó các ngài nói những cái gì vậy để cho quý vị tập. À, quý vị ngồi thiền nhớ theo dõi phòng A xẹp A, phòng A xẹp A, cứ vậy mà thôi. Tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, trở lại phòng A xẹp A, phòng A xẹp A. Thì cái mà sư hướng dẫn một buổi sáng cho quý vị, sư nói bây giờ quý vị để ra 5 phút đi. Quý vị chưa quen là quan sát nhiều đối tượng thì để ra 5 phút chỉ biết hơi thở, thổi vô thở ra, phòng A xẹp. Đó là gọi là sơ cơ, người ta chỉ cho mình như vậy. Khi bắt đầu cái tâm nó yên ổn rồi, mình có một chút căn bản rồi, tâm nó định rồi, lúc bây giờ mình mới mở tâm ra. Thì ông thầy thường xương nó có lẽ là cái phương pháp hành nó sâu sắc, nhưng mà các vị mới tới, do đó người ta nói mà quý vị không hiểu, hoặc giả là ta chưa có nói cho quý vị nghe. Thưa thiền sư, ai đọc kinh cũng hiểu là Đức Phật đắc đạo quả bằng thiền định. Có người còn nói rằng Phật thành tựu đạo quả bằng thiền vipassana, tứ niệm xứ. Nhưng mà Đức Phật không thành tựu đạo quả bằng thiền vipassana, mà bằng samatha là thiền định, và Đức Phật lại dạy cho mình là dạy về tứ niệm xứ. Tôi có thấy Đức Phật tập thiền mà tứ niệm xứ đâu, mà thấy chỉ nói ngài tập thiền định, nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, từ từ ngài đắc đạo quả. Trong cái đêm đầu mà đêm cuối cùng mà tại cội Bồ Đề đó, trước khi mà rạng đông ngày rằm á, là ngài tập thiền định không? Nhưng mà khi mà ngài thành tựu cái đạo quả xong rồi thì ngài dạy cho chúng ta thiền tứ niệm xứ. Thiền sư nói phải nói rằng phần lớn trong tam tạng kinh điển Phật dạy rất nhiều về thiền vipassana. Đức Phật không bao giờ đề cập ai đắc nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng vì nào trong tứ chúng đã đắc thành đạo quả và đắc đạo quả nào. Đức Phật có nói về tích nhất, có vị đắc thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, ông Đề Bà Đạt Đa, và ông này cuối cùng đi địa ngục. Vậy nên nếu mà quý vị mà tới mà sư nhắc được quý vị 1, 2, 3 là quý vị quý chừng đó nghe không? Đa phần Đức Phật nói về đắc đạo quả, vì này là đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, rồi A Na Hàm, A La Hán, không nói về nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ngay cả những lời Phật dạy liên quan đến việc bố thí cúng dường mà chúng ta thường làm mỗi ngày hay việc làm từ thiền cũng đã được nhắc nhở rất là ít trong tam tạng kinh điển. Như vậy là cái phần nội trồi mà mình thấy rất là nhiều trong cái thiền tứ niệm xứ, trong cái tam tạng kinh điển, đó là nhắc nhở nói về đạo quả giải thoát, thiền vipassana, thiền định và bố thí. Hai cái này nói rất là ít, hay là nói không có nhiều bằng cái phương pháp tu để mà giải thoát. Sáng nay sư có nhớ một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề bố thí. Có một vị năm vừa rồi qua hỏi rằng là: thưa thiền sư, chúng tôi là người tại gia cư sĩ, nhưng tôi không có tu thiền được, bây giờ con mới biết là con mới qua đây tu thiền này. Thường thường là con làm phước bố thí cúng dường, hay là con đi làm từ thiện giúp đỡ người này người kia. Vậy thì cái quả của cái sự bố thí mà chúng con làm ngày hôm nay đó, liệu nó có trả quả cho chúng con liền không, hoặc trong kiếp này hoặc trong kiếp tới không? Câu trả lời nó không có gì chắc chắn hết. Bạn là một người tại gia cư sĩ, bằng bố thí cúng dường, bằng làm phước, bằng phục vụ, phục dịch, cái đó là thiền pháp, chắc chắn nó sẽ trả quả. Nhưng mà đồng thời cái người tại gia cư sĩ là người không xuất gia đó, là cũng làm rất nhiều chuyện ác nghiệp, và toàn những cái chuyện tày trời không ạ, thì kết quả của nó sẽ trả quả ưu tiên, chứ không phải cái vấn đề làm phước. Và ngay cả khi những cái người đó mà biết tu niệm chăng nữa, mà không hiểu được một cách rốt ráo thiền tứ niệm xứ, gọi là đắc được các tuệ giác hay là đào quả, thì cái này nó vẫn còn là thua, vẫn còn chưa có chắc chắn nó đạt quả. Là bởi vì sao? Trong cái quá trình chúng ta làm quá nhiều ác nghiệp. Và nguyên tắc của lý nhân quả là cái nào mà năng lực nó mạnh là phải trả quả trước. Ngày hôm nay chúng ta biết tu niệm, chúng ta hành thiền, chúng ta bố thí cúng dường, làm những chuyện lợi lạc. Nhưng mà năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước hay kiếp trước, chúng ta làm biết bao nhiêu là ác nghiệp, phải không? Đó là lý do tại sao mà là cái người Phật tử, là cái người tại gia cư sĩ, chúng ta phải cố gắng tu niệm. Bởi vì đây là những cái phước thù thắng này. Thì chính cái phước này nó mới có sức mạnh để nó làm cho những cái ác nghiệp nó phải đứng lại và chờ đợi được mình trả quả. Và mình theo cái trơn đó mình làm hoài cho đến khi mà mình gọi là viên mạng mà đắc thành đạo quả. Thì anh chị em thấy cái vấn đề mà bố thí cúng dường đó là cái phần khiêm nhường ở trong Tam Tạng Kinh Điển là vì như vậy đấy. Đức Phật nhắc nhở cái nào mà người là nó tạo cái quả mạnh nhất, Đức Phật khuyên chúng ta làm. Và trong tất cả các cái phương pháp mà chúng ta tập thực tập thiền tứ niệm xứ, phước rất là thù thắng. Bởi vì cái tâm của cái vị hành giả mà tập thiền tứ niệm xứ trong cái suốt 15 năm 10 phút ngồi thiền, tâm rất là an lạc. Cái tâm đó tâm rất là thanh tịnh, tâm nó chỉ ở trong đối tượng, nó không có tham sân si nó chen vô, hoặc rất là ít. Thì cái trớn của nó rất là mạnh, và nó có cái khả năng này là chấm dứt sanh tử luân hồi đấy, nếu mà chúng ta tiếp tục tu niệm hoài. Còn những cái chuyện mà chúng ta làm phước chắc chắn nó sẽ nó trả quả cho chúng ta, nhưng mà bên cạnh bạn cũng làm tội rất là nhiều nữa. Có một lần có một người hỏi vị thiền sư rằng: tôi nghe nói rằng là Đạo Phật nói rằng hệ mà mình giết một chúng sanh á, thì mình sẽ bị người khác giết mình. Nếu mình giết một con chó, một con mèo hay là một con gà, một con vịt á, thì mình phải trả quả trở lại là một người. Mình sẽ bị người khác giết mình. Mình giết một con thì mình sẽ bị một người giết lại mình. Cái đó là cái mà luật mà công bằng, phải không? Nhưng mà không, Đạo Phật không nói như vậy. Tôi đọc trong kinh điển tôi thấy Đức Phật nói, Đức Phật nói cái gì? Nói rằng hệ nếu mình giết một con chó thì mình sẽ bị người ta giết trở lại bằng số lông của nó. Con chó bao nhiêu sợi lông quý vị? Giết một con chó rồi, phải không? Mình trả lại như vậy bằng bao nhiêu lần cái sợi lông của con chó. Sao vô lý vậy? Giết một lần thì phải trả quả một lần thôi chứ, tại sao như vậy? Tôi thiền sư mới nói khi Đức Phật nói như vậy, Đức Phật không nói về mỗi chúng sanh và lần theo cái sự hiểu biết thông thường của mình, mà Đức Phật đang nói về bản chất của tâm. Khi bạn muốn giết một cái chúng sanh á, cái tác ý trong này rất là nhiều này, có vậy không? Bây giờ nó đơn giản là một trước khi mà mình muốn làm cái câu chuyện gì đó, muốn làm ăn buôn bán là tu hành hay là bất cứ cái gì, là mình phải suy nghĩ trước, phải không? Mình suy nghĩ đắn đo cân nhắc tới lui, tác ý. Và tới cuối cùng mình thật sự muốn và mình làm nó hành động, thì cái này chỉ là cái phần cuối cùng của nó mà thôi. Còn trước đó là cả một cái dài tác ý nó đi tới, nó đã xảy ra rồi, mình trả quả theo tác ý đó, bởi tác ý là nghiệp mà. Đó là lý do tại sao mà thiền sư nói rằng là một cái vị mà bố thí cúng dường, cái tâm cũng phải thật mạnh. Thì tác ý rất là mạnh, thì may ra nó mới quân bình trở lại cái tác ý mà bất thiện. Mà chúng ta thì bằng suốt ngày chúng ta toàn làm chuyện bất thiện không à, tà tư duy rất là nhiều. Nó sáng sớm ấy, ngồi thiền á, sự không biết quý vị sao rồi. Nó nói bây giờ là 5 giờ, trong tâm sư nó nói không biết ăn món gì đây, điểm tâm dọn món gì đây. Nó nói tỉnh bơ vậy à. Hôm qua có cháo, hôm nay chắc là xôi. Hôm qua ăn xôi, chắc hôm nay ăn chè. Nó nói tùm lum đà la trong này. Quý vị thấy không? Chưa gì đó là bắt đầu tâm đã tính cái chuyện ăn uống. Và nó không phải nghĩ một lần đâu, nó nghĩ rất là nhiều lần. Đó là chưa kể những cái chuyện mà khi mà mình buồn, mình sân hận, mình ghét ai. Có cô kia cổ nói rằng là trong khi con ngồi thiền đó, con nghe pháp đó, nghe trình pháp đó, nghe cô kia cổ nói rằng là cô bị ông chồng ông đánh đập. Trời, con nghe con ứa nước mắt. Bởi vì con nhớ cách đây 30 năm ông chồng con cũng đánh con như vậy, ông đối xử con rất là tàn tệ. 30 năm chuyện bảo đại ở chuồng rồi bây giờ còn nhớ. Đời xa xưa tích mù rồi bây giờ nghe cô kia nói, bây giờ mình cũng nhớ lại. Quý vị thấy không? Mình đeo nặng cái niềm đau khổ tới 30 năm trên vai của mình, không có chịu gỡ ra được. Cái người chồng của mình, hoặc bây giờ cái người chồng của cô đâu rồi? Ông chết mất tiêu rồi. Ông chết mất tiêu rồi mình còn nhớ chứ. Ông đối xử tự mờ đánh đập ông, mà đối xử tàn nhẫn với mình. Thì anh chị em thấy trong này này, cả muôn một cái kho mà toàn bất thiền không à, hãy cần đồng một chút xíu là nó ùa ra. Và đó, giờ thiền đó, cả tiếng đồng hồ anh ta ngồi đó, mình nghĩ toàn cái chuyện gì đâu không à, toàn việc bất thiền không à. Thì làm sao nè? Có nhiều vị nói thôi chắc tôi không tu thiền ở đâu. Hỏi sao vậy? Tôi thấy sao cái tâm tôi nó xấu quá à? Nghĩ toàn việc bất thiền không à, ngồi cả đồng tiếng đồng hồ mà tôi chửi bà đó không à. Trời ơi, bà cười tôi cũng ghét. Tôi nhớ sự cái bà cười tôi ghét. Cay cái đắng. Trời ơi, con mẹ này con mẹ kia làm tống rùm ở trong đó. Mà con ngồi giận quá, muốn la cái bà đó. Con dòm xung quanh thì có ai biết không? Con cũng bắt cọ đi nha. Ai mà ngồi trong trường thiền mà la, mà nó tức quá, nó chịu không nổi. Nó sống trở lại. Nhưng mà hiện thực vậy, cái đối tượng, cái người mà mình ghét nó nằm ngay trước mặt mình. Thiền sư nói yên tâm đi, cô hành thiền hay không hành thiền thì cái bà mất dịch ở bà ở trong tâm của cô à. Thì bây giờ nếu mà cô hành thiền cô lôi bà ra thì cô xử lý. Tại vì cái bà mà cô ghét đó, con này con kia mà cô nói đó, nó ở trong tâm của mình phải không? Thì có điều kiện thì nó tuôn ra. Bây giờ không hành thiền, đi chơi, đi giải trí chỗ này chỗ kia, hay đi nước ngoài vui vẻ không nhớ. Nhưng mà lúc nào nó nhớ quý vị này, sắp sẽ chết nó nhớ. Hà, đó, nằm rồi trăng qua trở lại cái đó, tự nhiên nhớ con mẹ này rồi đó, thôi rồi thì chết rồi, đi tới đâu đây quý vị. Vì vậy mình tu thiền là mình đem những cái thằng cha, cái con mẹ đó ra đây mình xử lý bây giờ này. Phải vậy không ạ? Để mình giải quyết với nó này, xong rồi mình bỏ đi. Để khi mình sắp phải chết, mình có nhớ tới những cái người này, những cái người đã làm cho mình đau khổ trong cuộc đời này rồi, mình biết cách mình xử lý họ. Lúc bây giờ mình coi họ như là đối tượng. Nếu mà mình tập này, ký ức chỉ là ký ức, ký ức không xóa nhòa được. Thái độ của chúng ta đối với ký ức như thế nào, đó là cái chuyện chúng ta cần làm. Câu chuyện đau khổ đã qua rồi, cái người ấy đã bây giờ đã chết rồi, họ đã đi ra ngoài cái cuộc đời của mình rồi. Mình đừng có mang nặng trên vai nữa, hãy thả xuống. Mà thả xuống cách sao? Bằng cách tu tập từ tín niệm xứ, nhắc nhở mình trong khi mình ngồi thiền rằng đây chỉ là đối tượng. Câu chuyện đã xong rồi. Quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, quan sát cái tâm chấn động của mình. Đi rồi mình thấy rằng tất cả những cái suy nghĩ này nó vô ích, nó không có lời lạc gì hết. Anh chị em thấy không? Nếu mà mình không có một cái sự tu tập, trời, mình không biết mình sẽ đi về đâu. Bây giờ sẽ trở lại cái phần thiền quán tâm. Phải nói rằng phần lớn trong Tam Tạng kinh điển, Phật dạy rất nhiều về thiền tư niệm xứ Vipassana. Đức Phật không bao giờ đề cập ai đắc nhất thiền, nhị thiền, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta biết vì nào trong đệ tử của Ngài đã đắc thành một trong thánh quả. Và ngay cả những lời Phật dạy liên quan đến việc bố thí cúng dường cũng chiếm một phần rất là nhỏ ở trong cái Tam Tạng kinh điển. Thưa thiền sư, tất cả có trong kinh nhưng rất ít người biết đến. Ngay như tại Miến Điện, có bao nhiêu chỗ dạy về tâm, như vậy là chỉ có một giá trị riêng, không phổ cập trong đa số các hành giả. Nói như vậy có đúng không? Bởi vì tôi qua Miến Điện này, tôi thấy này, các trường thiền này, người ta dạy, người ta nói rất nhiều về thân. Còn chỉ có một cái chỗ nhỏ nhỏ này thì nói về tâm, hay là một cái trường thiền khác nữa cũng nói về tâm mà rất là ít. Như vậy là cái phương pháp niệm tâm này nó không phổ cập chút nào hết. Đúng rồi, điều này cũng đúng. Rất nhiều trường thiền nói dạy là thiền Vipassana, nhưng cái ý, cái cách thức thì là hướng về thiền tự, thiền định, Samatha. Hòa thượng Thiền sư Mahasi, tức là các vị mà tiếp nối ngài đó dạy về pháp niệm thân đó, cũng nói về 16 tầng tuệ, nhưng không ai đắc tuệ giác nào mà chỉ toàn là những kinh nghiệm và những kinh nghiệm của thiền Samatha. Thưa thiền sư, nếu vậy thì tại thường thiền này Sư U Minh cũng chỉ dạy về pháp niệm tâm thôi phải không? Trả lời: pháp hành bao gồm tứ niệm xứ chứ không phải nhất niệm xứ, nhưng chúng tôi nhấn mạnh nhiều về tâm. Như vậy phương pháp chúng tôi dạy cho quý vị là thương pháp tứ niệm xứ chứ không phải phương pháp quán tâm. Nhưng mà bởi vì chúng tôi nhấn mạnh quá nhiều về tâm, do đó người ta nói đây là phương pháp niệm tâm. Vì vậy khi anh chị em nói rằng thưa thầy, thưa sư, con tập về pháp niệm tâm, đó là mình nói theo cái ngôn ngữ thông thường thôi, chứ thật sự phương pháp này nhắc nhở mình hết cả bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp. Bốn niệm xứ là bốn đối tượng, thân, thọ, tâm, pháp đều là đối tượng và tâm hay biết về chúng. Hành giả ở trong tâm hay biết, hay tâm chánh niệm, hay tâm quan sát, đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói tới. Sư lấy ví dụ, quý vị ngồi thiền, một cái suy nghĩ nó khởi sanh, có chánh niệm biết tâm suy nghĩ. Như vậy đây là một cái tâm, nó quan sát một cái tâm khác, phải vậy không? Rồi thân, rồi thọ, và cuối cùng cái pháp này cũng vậy nữa. Khi bạn thiền tập và bạn hiểu rằng đây là mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, bởi vì mình suy nghĩ bất thiện về một người nào đó, xúc động nó khởi sanh, và những cái khúc động này nó làm cho tâm của mình rất là chấn động, thì cũng nhờ cái tâm chánh niệm này bạn mới thấy nó được. Vì vậy tâm chánh niệm ở đây chúng ta có thân, thọ, tâm, pháp. Thưa thiền sư, nếu hành giả tập thiền có thể nhiều tháng, nhiều năm và nhiều ngày và chỉ quan sát tâm và trạng thái tâm thôi, có liệu người này có khởi sanh trí tuệ để diệt trừ phiền não hay không? Bây giờ ông nói rất nhiều về tâm, thì tôi xin hỏi rằng là nếu như một người theo ông chỉ học và chỉ quan sát rất nhiều về tâm, liệu người này có phát triển trí tuệ để mà đắc đạo quả giải thoát không? Chúng ta không chỉ quan sát tâm hay trạng thái tâm mà thôi mà đủ, mà chúng ta phải quan sát hết tất cả các bạn. Vì vậy hệ mỗi lần nói tới tâm thì ông nói không, phương pháp này không dạy về tâm không thôi, mà dạy chúng ta phải quan sát hết tất cả. Cittanupassana thôi không đủ, nghĩa là thiền quán tâm thôi chưa đủ. Vì vậy chúng ta mới ở trong tâm quan sát chánh niệm và quan sát hết tất cả bốn đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp. Nếu các bạn sau này học và hiểu rằng thế nào là tâm biết, bạn sẽ thấy luôn cả đối tượng, dù là ở đâu: thân, thọ, tâm hay pháp. Cái mỗi ngày mà xin nhắc quý vị ngồi thiền á, là quý vị phải nhớ rằng là mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng. Khi bạn mở tâm ra và bạn quan sát nhiều đối tượng thì bạn sẽ nhận ra rằng ngoài cái hơi thở ra rồi, nó còn biết các đối tượng khác nữa. Thì cái gì biết? Tâm đang biết. Cái đó là tâm, là tâm này là tâm biết đấy. Một tiếng đồng khởi sanh, tâm nó nhận ra được. Đồng thời có một cái tâm khác nó chánh niệm, nó biết có tiếng đồng đang xảy ra và tâm đang nghe. Bởi vì sao? Bởi vì nó không chỉ để ý tới tiếng đồng mà còn nó còn để ý tới cái cảm thọ hay cái sự xúc chạm nữa. Tâm nó đứng trong này nó nhá ra và nó thấy rất là nhiều chuyện xảy ra. Thì cái mà chúng ta cần biết là cái tâm chánh niệm này. Như hồi nãy sư nói về tiếng động, khi một tiếng động nó khởi sanh, trong này nó có hại. Một cái là tiếng động từ nó, và cái thứ hai bạn nghe. Và nghe không? Nghe. Mà nghe như thế này là biết đối tượng, biết tiếng động. Người ta nhắc các bạn để ý đi, trong này có cái tâm biết nữa. Để ý đi, có tâm biết nữa. Và chúng ta có sao căn? Sao căn nó biết hoài, biết suốt ngày. Hệ khi nào bằng chánh niệm, bằng nhận ra cái tâm biết này, đấy, lúc bây giờ bằng có tâm quan sát, rồi tâm chánh niệm, tâm biết và đối tượng, ba cái này nó đồng sanh và đồng khởi. Bạn đang ở trong tâm quan sát đây, bạn đang tu tập về tứ niệm xứ đây. Đó là lý do tại sao mà nhắc các bạn hoài, nhớ nha, đừng có ở trong một đối tượng. Mở tâm ra quan sát nhiều đối tượng để bạn thấy cái sinh hoạt của tâm, tâm chánh niệm. Và khi mà bạn thấy được sinh hoạt của tâm chánh niệm, bạn sẽ hiểu thế nào về tâm. Hồi nãy có một vị cùng họa sư như vậy, ngồi thiền mà để mà thấy nhiều đối tượng để làm chi? Cái thứ nhất để nhắc bạn rằng đừng có ở trong một đối tượng. Nếu bạn ở trong một đối tượng thì bạn có khuynh hướng đi theo đối tượng mà bạn không thấy cái tâm biết đối tượng. Cái thứ hai nữa, khi bạn quan sát về tâm, bạn thấy nhiều đối tượng thì bạn đang ở trong tâm, và phía phiền nào tham sân si nó khởi sinh trong tâm là bạn nhận ra ngay liền. Vì vậy người ta nhắc mình hãy tần hành thiền với một cái tâm đừng có phiền nào tham sân si. Là bởi vì sao? Bởi vì mình có thể quan sát cái phòng cái xẹp, mình quan sát hơi thở, nhưng mà khi phòng xẹp có hơi thở không có, mình ráng mình cố gắng mình chú tâm thật dự để mình quan sát, thấy không? Tâm tham rồi. Như vậy là trong cái tâm chánh niệm của bạn nó có tâm tham rồi. Còn cái người mà quan sát nhiều đối tượng này có, không có, mình quan sát đối tượng khác. Đối tượng khác không có, mình quan sát đối tượng khác. Bởi vì sao? Đối tượng nó tới hoài cho mình. Mình không nghe được cái, không cảm nhận được cái phòng xẹp của mình, thì tiếng máy quạt này nó thổi ao ao mỗi ngày này, tiếng chim kêu này thiếu bao nhiêu này, bên cạnh mình là con người ngủ ngáy ò này, đi tìm đi kiếm làm chi. Vì vậy khi bạn tập mà bạn chỉ việc vào đối tượng là bạn chạy vô trong đối tượng, phải vậy không? Đối tượng không rõ, bạn ráng bạn bắt cho đối tượng rõ, coi chừng có tâm tham mà làm cho mình mệt mỏi nữa. Còn khi mà bạn mở tâm ra, bạn để cho nó tự động nó ghi nhận cái gì, thì bạn thấy đối tượng từ ngoài nó vô và nó tới cái nào thì mình sử dụng cái đó, không bao giờ không có đối tượng. Lấy một ví dụ này, ví dụ mình ngồi phòng xẹp vậy phải không? Nó đa phần hành giả Phước Sơn là rất thích phòng xẹp, mà phòng A xẹp A, phòng A xẹp A. Có phòng khởi sanh mình biết phòng, có vậy không? Thì tới xẹp mình biết xẹp. Nhưng mà khi mà phòng xẹp này nó yếu á, là mình có thói quen mình cố gắng mình chú cho dự để mình thấy cho rõ phòng xẹp. Như hồi nãy sư nói ra, thầy sư bắt đầu dạy nói rằng là phải để tay bụng để thấy đối tượng cho rõ. Sư để tay nó bụng cũng thấy nữa. Sư lấy cái thắt lưng nó bụng, sư ra cái cổ bụng cũng thấy rõ nữa. Sư lấy cái nút kèn thì để cái chính giữa. Tất cả những cái phương tiện này là tâm tham hết, muốn đối tượng cho rõ. Khi sư đi qua bên tập về tâm á, thì thiền sư nói rằng phòng tâm biết, xẹp tâm biết, như vậy là có đối tượng phải không? Bây giờ không phòng không xẹp nó cũng biết nữa, như vậy có phòng thì nó biết, xẹp nó biết, bây giờ không phòng không xẹp nó cũng biết, thì chính là cái biết chứ đâu phải là cái phòng cái xẹp à. Trời ơi, sư nói cho bỏ xuống một cái nặng, cứ việc ngồi đó mà coi. Sáng hôm nay có một vị đó lại gặp sư đó, vị này sư để ý ngồi thiền cái mặt lắc như này. Sư hỏi tại sao mà lắc vậy đó, thì không, sư quên cái câu trả lời như thế nào, mà sư nói bây giờ đó muốn mà đừng có lắc á dễ lắm, giờ mở mắt ra, ngồi với sư mở mắt ra, sư hỏi có nghe tiếng quạt không, biết, có nghe hai, có cảm nhận hai bàn tay nó xúc chạm nhau không, biết, có thấy cái mông đít nó hơi nặng, nó hơi khó chịu phải không, hơi nóng phải không, biết. Đúng rồi, biết nhiêu đó thôi. Ủa sao là vậy hả, có nhiêu đó thôi à, mà nếu như vậy thì đâu có lắc nữa. Đúng rồi, mình lắc là mình muốn vậy, giờ nó lắc còn thư giãn thoải mái, nó tới mình biết, nó tới mình biết thì nó không lắc, nó không có gì hết trơn. Tâm hành giả bây giờ rất là thư giãn, chánh niệm rất là xích sao, luôn luôn có sự hay biết, luôn luôn có sự tỉnh thức. Cho đó mình cảm thấy làm như là mình không tập, bởi vì từ trước giờ mình chú quá, chú rất nhiều, tâm định nó rất là nhiều, mình thấy thân thể của mình nó căng nó cứng, nó thấy nó thẳng, nó sung sướng lắm. À, cái này mới tu mới thiệt này, mà thật ra toàn là định tâm không à, mà chánh niệm của mình rất là ít. Bây giờ mình thư giãn, mình ngồi, biết cái gì không? Nó quạt nó xẹt qua cái là thấy mát à. Đang ngồi thiền thì tự nhiên ở bên kia bên ngoài đó mà ai chạy xe là tự nhiên mình nghe tiếng động, hay bên cạnh mình các bạn ho chẳng hạn là mình thấy. Nói chuyện ho, nói chuyện tiếng động, mình xin nhớ một chuyện khác nữa. Sư ưa kể chuyện lắm quý vị ạ, à, mà thật ra người ta nói xin nhiều chuyện đó. Cái gì muốn nghe không? Hay là để làm sao? Vậy là ai nói sự nhiều chuyện, nhờ quý vị nói dùm lại nghe. Đó, hành giả đòi rồi, sư mới trịch mới kể đó. Nó có cái cô đó ở bên Mỹ đó quý vị. Ở trình pháp lên gặp sư nói, thật sự chắc con chịu không nổi, chắc con đi về. Tại sao vậy? Sư chia con ngủ với cái bà đó, bà ngáy quá rồi con đó. Bà ngáy rồi bà nói, rồi thêm nghiến răng nữa. Ngủ không được. Sư không được, tôi phải trộn hát cả tôi đi về. Tôi nói thôi, ráng đi. Sư bây giờ sư bị con niệm cái gì đây? Con tức muốn chết rồi. Con cần nói chấn động bao nhiêu, nghe à, nó tàn đồ điên nữa. Thì nói thôi không có niệm nghe, không có niệm chấn động. Mà lúc tâm của cô lúc bây giờ như thế nào cô có để ý không? Ôi trời, nó khó chịu lắm. Đấy, quan sát tâm khó chịu trong sư. Bên kia khó chịu. Cứ làm gì cho sư. Bà nói nó nghiến răng nữa, kẹt. Rồi, khó chịu. Thì bên này giống là hòa tiền, bên này bắn là bên này mình ra lại, bắn bên này mình ra lại, cứ làm vậy. Cái bà tập vài ngày, cái bà nói sư hỏi sao thế, có thấy được giờ dễ chịu rồi sư ạ? Bây giờ con thấy con chấp nhận được rồi đấy, bà muốn làm gì bà làm, cải lương hộ quạng gì con, bên này cứ hay biết thôi à, khó chịu biết tâm khó chịu. Mà sao con thấy cái bà nó vô duyên quá sư ạ? Hỏi tại sao vậy? Hôm qua bà không ngáy nữa. Chắc lát cái dính mắt vào trong cái ngáy rồi, cái gì thấy không, khổ vậy đó. Tiếng động chỉ là tiếng động thôi à. Mà không, tiếng động mà hay mình thích mình duyên vào đó, mà tiếng động mà mình không có cái một cái pháp hành để mà che chở mình là mình nổi điên. Đó gọi là hai thái cực đó. Khi thích thì ghét, khi thích thì ghét à, thích ghét mình trong sống trong cuộc đời là vậy thôi. Quán tâm không thôi chưa đủ. Vì vậy chúng ta mới ở trong tâm quan sát, trong tâm chánh niệm và quan sát tất cả bốn đối tượng mới gọi là thật sự đầy đủ tứ niệm xứ. Trước hết nhắc màng về đối tượng. Khi có đối tượng khởi sanh, bạn biết đối tượng đang khởi sanh. Cái đó là thuộc về đối tượng. Một cái tâm nó nhận biết, ví dụ như tâm nó nghe vậy, khi chấn động rõ ràng, tâm nó nhận biết tức thì. Và bởi vì chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhận ra cái tâm biết này. Như vậy có ba cái đối tượng: tâm biết và tâm quan sát hay là tâm chánh niệm, ba cái này nó cùng khởi sanh cho chúng ta. Hành giả phải thấy cho rõ cả ba cái này. Phiền não nằm nơi nào quan trọng nhất, trong đối tượng hay trong tâm quan sát? Tâm quan sát phải không có phiền não. Nếu phiền não có mặt thì không, chúng ta không có thiền nữa. Cái phiền não nó không nằm ở trong đối tượng, không nằm ở trong cái tiếng ngáy của bà đó, mà phiền não nằm ở trong tâm mình này. Mình kêu người ta ngủ đừng có ngáy, bởi mình không ngáy, mình muốn người ta ngáy. Ngủ mà ngáy, tôi ngủ tôi có ngáy đâu, mà sao chị ngủ chị ngáy, sao khổ không? Rồi, đối tượng như thế nào, chỉ là đối tượng mà thôi. Khi mình quan sát hoài về tâm của mình thấy rằng tại vì mình có một cái ý gì đó, do đó mình mới phiền não với thời gian. Vì vậy, cái đau khổ là ở từ đấy chỗ này, chứ không phải đằng kia. Sư đi về, sư gặp bà con thân bằng quyến thuộc của sư, rồi có một cô em cô nói rằng sư cũng có con mà khỏe đó. Tôi nói sao vậy? Ở Việt Nam ta nói rằng mình có con để mà rồi mình nhờ con. Con tôi bây giờ nó chết đứa nào tôi mừng đứa đó. Khổ quá, khổ vì con quá. Con cũng chồng thôi. Ôi chắc không, thôi đừng nói nữa. Còn bà già của ông nói ôi dồi ôi, má cái nhà cũng u du dài hết trơn, sao mà khổ thế này. Sư nói cô phải nhớ một điều này, mình không khổ vì con. Khổ chứ sao không, nó quậy nó phá mình, nó xì ke ma túy rồi đi chơi nó phá phách, nó quậy làm quậy xóm người ta chửi tôi quá trời quá đất cả. Tôi khổ vì con không? Mình không khổ vì con đâu, mà mình khổ vì cái gì? Mình khổ vì cái tâm dính mắc của mình. Đó, lấy đơn giản là ví dụ mà mình sinh ra con là mình muốn nó ở gần mình, mình thương yêu nó, mình muốn nó muốn nó gần gũi. Lúc khi con lớn rồi mà mẹ cũng thương nó. Ba sư 71 tuổi đó, bà nội 90 tuổi đó, còn hoài rằng mày buổi sáng mày ăn uống gì chưa. Ba sư nói trời ơi mẹ ơi là mẹ là bà nội đó, mẹ ơi là mẹ, tôi 71 tuổi rồi mà tôi già cái đầu rồi, con giấu rồi tôi quá trời con đất mà mẹ cũng lo chứ nữa. Lo chứ, tao không biết sợ mi đói. Tội nghiệp không quý vị, 90 mấy tuổi mà thương con như vậy đó. Rồi bây giờ mình thương rất, con rất là nhiều, phải không? Mình lo cho nó, mình thương, mình lo cho nó, mình đâu có lỗi gì đâu. Không có lỗi gì trong mà cẩn thận quy trình cái tâm của mình đấy. Bởi vì mình thương quá thì mình muốn nó ở với mình. Mà con mình thì khi mà nó đã lông đủ cánh thì giống như chim nó phải bay chứ. Lúc đó mình đau khổ. Đau khổ không phải tại nó. Đau khổ là tại vì mình không hiểu cái luật tự nhiên rằng là con mình lớn nó phải đi theo con đường của nó. Mà mình khổ là tại vì cái tâm dính mắc của mình này. Quý vị nghe, quý vị hiểu không này? Không phải mình khổ vì con cháu, mình không phải mình khổ vì ông chồng bà vợ, mình khổ vì cái tâm dính mắc của mình nhắc nhở mình như vậy. Khi mình hiểu được như vậy thì mình ráng, mình chữa cái tâm này này, còn mình đừng để ý tới người ngoài nữa. Cái chuyện gì của người ngoài không thành vấn đề. Cái tâm của chúng ta phản ứng như thế nào trước những cái sự kiện mà xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, cái điều đó là điều còn rất là quan trọng đấy. Và chúng ta cần tu tập rất thật nhiều. Tu tập nghĩa là sao? Do mình nhiều, để ý mình tới mình nhiều, để mình thấy rằng là không có cái gì hết trơn mà mình bày đặt ra mình làm úng sùm vậy thôi à. Nếu mình nghĩ rằng rồi ra cũng có cái giải pháp cho vấn đề, không sao hết, từ từ đi, bình tĩnh đi, mọi sự nó sẽ yên. Còn một chút mình phản ứng, một chút mình nội sân, một chút mình chấp cái ta, mình nói cái tôi, ý cái tôi là hay, còn tất cả mọi người đều lừa dở hết trơn, mình sẽ đau khổ đấy. Mà rồi ra mình thấy rằng tất cả mọi người ghét mình hết, không giải quyết gì được vấn đề cả. Đó trường hợp của người bà con của sư đó. Hỏi tới người nào là nội điên người đó, hỏi tới người nào mình nội sân người đó. Mình sống với ai đây? Mình dòm xung quanh mình thấy mình không thương ai hết trơn này, quý vị. Ai mình cũng ghét hết trơn, ai cũng thua mình, ai cũng làm những cái chuyện mình cho mình bực mình hết trơn. Lúc đó là mình bình rồi đấy, mình ráng mình chữa đi. Còn cái người mà có tu tập á, thấy rằng tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống này, thường sư Ujjotika nói đây là những cái bài học. Cuộc đời là những cái bài học rất là giá trị. Mỗi cái câu chuyện xảy ra trong cuộc đời là những cái bài học dạy cho mình. Đừng có nói rằng tôi đã thất bại. Không có thất bại, tất cả chỉ là những cái bài học mà thôi. Bởi vì tôi không có nhìn ý tứ, tôi nói tầm bậy tầm bạ. Đó, sáng hôm nay con vì tới nữa. Con nói tầm bậy quá sư ơi, bây giờ con ăn năn quá, con đi sám hối với sư. Bởi vì cái người đó đi rồi con sám hối không được, bây giờ con phải tới con sám hối với sư. Sư có làm gì đâu mà tới sám hối với sư. Tại sao mình không nghĩ rằng đây là cái chuyện không nên nói, đây cái chuyện không nên làm mà mình đã làm rồi. Mình nhắc mình thôi, lần sau mình nhớ đừng làm nữa. Và đây là một cái bài học này, chắc đây không phải là một cái sự thất bại. Và chúng ta cứ tiếp tục học hoài như vậy. Cứ mỗi lần mình nhắc mình ráng cố gắng nghe, lần sau mình rút bài học này. Trong khi mình nói chuyện với ta, mình phải giữ ý tứ này, mình phải duy trì chánh niệm này, đừng có nói tầm bậy tầm bạ này. Thì mình học hoài như vậy thì tới một lúc nào đó đó, khi mà cái tâm của mình nó có trí tuệ, nó chín mùi rồi, là mở miệng ra một cái thì tự nhiên mà mình phải biết cần cái gì liền, cái gì cần nói, nên nói không nên nói. Chứ còn mình cứ tới rồi mình nói, mình không có chánh niệm, mình nói cho đại xong rồi mình bây giờ đó mình suy nghĩ, mình sám hối, rồi mình đi tới, mình đi tìm, đi kiếm rồi người này người kia để mình sám hối, cái sám hối nó chỉ làm mình nhẹ thôi. Khi mà bạn đã nói những cái lời bất thiện với một người nào đó rồi đó, bây giờ cái người đó không có mặt, bằng trở lại bằng gặp sư, bằng nói thưa sư, lúc đó là con nói toàn cái điều bất thiện không à. Bây giờ con ăn năn quá, con xin sư, con sám hối, sư chứng minh cho con. Thì sư cũng làm cái việc chứng minh vậy thôi à. Bạn có chừng nghe, bạn không có sửa đấy. Là bởi vì bạn nói rằng là tôi đã biết là tôi làm bậy và tôi sám hối với sư rồi. Bạn y, lần sau bạn sẽ làm nữa đấy. Vì vậy sư khuyên quý vị, thay vì quý vị lấy trước mặt quý vị Phật, quý vị sám hối, quý vị gặp sư, quý vị sám hối, quý vị hãy sám hối với chính quý vị, nhắc rằng cái chuyện mình làm là sai rồi này. Đây là một cái bài học này. Cuộc đời này là một cái bài học, nhưng cái bài học rất là nhỏ như vậy đó. Mình học từ từ từ. Mình đừng có cảm thấy mình bực bội sân hận với tâm của mình. Không sao hết. Chuyện mình làm lầm lỗi đã qua rồi, nước đã đổ dưới đất rồi, lượm lên không được nữa. Mình nhắc mình lần sau mình đừng làm nữa. Và để như vậy mình phải tu tập, mình phải duy trì chánh niệm. Thầy sư nói một cái chuyện rất là khó làm, mà các bạn làm thử đi, các bạn sẽ thấy. Trước khi nói với ai cái chuyện gì, mình nhắc mình, bây giờ mình sắp sửa mình nói với người ta này, có nên nói không nên nói này, có hợp thời không hợp thời, có lợi lạc hay không lợi lạc này. Đó là cái tinh cần tỉnh giác đó. Trước khi mình nói mình nhắc mình. Rồi mình nói mà mình lúc đầu ấy, thì duy trì chánh niệm, nói năng đàng hoàng tử tế, lát người ta nói lát cái mình cũng quên mất tiêu luôn, mình nói sùm mà nhắc nhở thôi không sao, chuyện xong rồi, lần tới mình duy trì chánh niệm nữa, mình nói nữa, mình nhớ duy trì chánh niệm trong khi mình nói. Có một sư đó, ông đi qua bên trường thiền đó, sư Minh đó, sư là người Mã Lai, đạo sư kể chuyện nữa, ta nói thì nhiều chuyện nữa. Sao có kể không? Kể lắm. Còn người nói yếu xìu thì sao sư đến kể? À, sư là sư Mã Lai, ông thần sư ông nói đó, sư cẩn thận nha, mỗi lần sư nói cái gì đó sư bị duy trì chánh niệm. Nói chào, bây giờ con bắt đầu tập, con thấy rồi đấy. Trước khi con nói, con nhắc con, con nên nói không nên nói, lời lạc hay không lời lạc, con nên hay không nên là gì đây, hợp thời hay không hợp thời. Nhưng mà cái thấy sao con thấy khó quá sư ạ? Chánh niệm trong cái thấy sao khó quá? Lấy ví dụ như tới cái giờ mà uống nước chẳng hạn, trong khi tất cả mọi người tới uống thì tụi con tới uống, con sư mà, thì con thấy con uống nước, con thấy một cái cô đó cũng đứng bên kia, cô đẹp lắm. À, để con bắt đầu duy trì chánh niệm, con vừa nhìn mà con chánh niệm cái tâm của con thì con thấy thoải mái lắm. Bởi vì con chánh niệm mà con nhắc nhở con, khi mà tâm con nó nói gì về cái cô đó là con để ý, nó khen cô này đẹp thế nào, môi thế nào, mắt thế nào, miệng thế nào là con để ý. Thành ra con thấy, con nói chắc là con phải đi trình pháp với sư để con thấy cái sự tiến bộ của con. Nhưng mà chưa, cô cười nghe cái con nó rùng rời chân tay. Con nhìn thì được mà đến khi cô cười cái thôi thì con hết chánh niệm. Cái vị thấy không? Bắt đầu là vậy đó, bắt đầu là chánh niệm dữ lắm. Rồi một lát người ta cười, người ta nói cái gì rồi mình cũng nói theo, hồi nào không hay còn phải thêm nữa. Chị nói cho rõ rõ đi, hồi nãy chị nói cái gì hai ba thứ mà tôi cũng nghe hiểu. Nó cứ cái gì không sao hết, nhắc mình, không sao cả. Mình có nói cái gì bất thiện làm cho người khác đau khổ như thế nào, mình nói những cái gì mà tham sân si mình không nên nói, xong xuôi rồi, bỏ. Quá khứ đã đi qua rồi, tương lai chưa tới, bỏ đi. Chị nhắc mình, như hồi nãy chị nói, thằng Su Jotika nhắc mình. Trong cuộc đời này đấy là những cái bài học nhỏ nhỏ mình ráng mình học, rồi cứ mỗi lần mình học như vậy, mình nhắc nhở mình như vậy hoài, rồi mình duy trì chánh niệm nữa, tới một lúc nào đó bạn có trí tuệ, bạn sẽ làm được cái chuyện đó. Bạn đừng có bực bội với chính bạn. Cái sự bực bội của chính bạn là mình thua phiền não tới hai lần luôn. Mình nói ra bất thiện thua phiền não rồi phải không? Rồi bây giờ mình sân hận, mình bực bội thêm một lần thứ hai nữa, mình giày xéo cái tâm tư mình tới mất tới hai lần luôn. Vì vậy sư nhắc quý vị nào mà hay lại gặp sư và nói con xin sám hối với sư, rồi con đã nói cái này cái kia rồi, vậy bây giờ đã nhắc đừng có cần đi sám hối với ai hết. Mình sám hối với chính mình này, mình nhắc mình này, rồi đó, ngày hôm nay là tôi nói vậy là bất thiện rồi đấy, tôi nói như vậy là không đúng rồi đấy, tôi nói để làm cho cái cô cái chị đó là cái anh đó anh nó buồn anh khổ rồi đấy, thôi lần sau mình cẩn thận duy trì chánh niệm. Quý vị hiểu không ạ? Như vậy quý vị thấy không, phiền não nằm nơi nào quan trọng nhất, trong đối tượng hay trong tâm quan sát? Tâm quan sát phải không có phiền não, đó là cái nguyên tắc của sự thực tập. Vì vậy nếu phiền não có mặt thì chúng ta không có thiền nữa. Chúng ta thành thiền đau nhất, chúng ta niềm đau 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 để mà hít cho hết cái đau đó, trong đó là có tâm sân trong đó, rồi có tâm tham nữa, mình muốn cái thân mình ngồi cho nó dễ chịu. Hôm qua cũng có một vị là nói với sư về vấn đề thiền định và thiền tư niệm xứ, thì đây là một cái bài pháp mà sư tìm ra được và sư đọc cho quý vị. Đó là một cái vị này tập thiền và nói rằng là con tập một lát là con cảm thấy con lạc vô thiền định, vì vậy như con ngừng con không thiền nữa. Thì thiền sư hỏi tại sao như vậy, và thiền sư cho chúng ta những cái nguyên tắc để chúng ta hiểu thế nào là cái sự thiền tập mà lạc vô thiền định. Thưa thiền sư, trong một giờ ngồi thân tâm rất dễ chịu và con muốn ngồi rất lâu để quan sát trạng thái thân tâm này. Hơi thở vô ra nhẹ nhàng, máu huyết lưu thông rất là dễ dàng, thấy khỏe khoắn tỉnh táo. Lúc mở mắt ra thì một tiếng đồng hồ đã đi qua rồi. Con muốn ngồi lâu hơn nữa, nhưng tâm con suy nghĩ rằng có lẽ mình đã lạc vô qua thiền định rồi, nên con quyết định đứng dậy và không thiền nữa. Thưa thiền sư cho con biết, cho con một lời khuyên về vấn đề này. Thiền sư hỏi lại, cái gì làm cho bạn nghĩ rằng đã lạc qua thiền định? Dạ thưa thầy, mọi khi thì con nhìn tâm, Nhưng trong giờ đó con chỉ nhìn sâu vô trong hơi thở của con mà thôi. Thiền sư nói như vậy là chỉ có một đối tượng rồi phải không? Nếu chỉ có quan sát một đối tượng thì phương cách tầm của sư hơi giống thiền định rồi đấy. Nhưng hành giả quan sát hơi thở như thế nào đây? Nếu mà bạn chỉ có một đối tượng mà thôi thì cái sự thực tập này gần như là đi vô trong thiền định này. Nhưng mà khoan cái đà này, bây giờ tôi hỏi này, vậy chứ bây giờ bạn quan sát hơi thở như thế nào đây? Nếu chỉ để ý đến hơi thở không thôi mà không thấy tâm là bạn sẽ có khuynh hướng đi vô thiền định. Ngược lại, bạn thấy rằng có hơi thở và có một cái tâm đang nhận biết sự có mặt của hơi thở là bạn cũng ở trong thiền định. Vì này nói rằng bây giờ hồi trước là tôi quan sát rất nhiều đối tượng, bây giờ tôi chỉ quan sát một đối tượng mà thôi là hơi thở. Thì ông nói, ồ, chà, cái cách tập như vậy là giống thiền định rồi đây. Nhưng mà quan sát hơi thở như thế nào? Nếu mà chỉ quan sát một đối tượng không thôi đó, là hơi thở không thôi, là vô thiền định đấy. Nhưng mà nếu mà quan sát cái tâm đó biết hơi thở thì không phải. Nhưng mà thưa thiền sư, điều con muốn nói là con phải làm sao nếu gặp trường hợp tương tự như thế? Thiền sư trả lời, nhớ phải quan sát tâm biết hay tâm đang để ý đến tâm chánh niệm. Khi quan sát tâm biết, chánh niệm mạnh, từ từ nó sẽ nhận ra rất nhiều đối tượng cùng một lúc và rất là tự nhiên. Quan sát cái tâm biết, mà quan sát tâm biết là sao? Nghĩa là đặt câu hỏi, ngoài cái này ra nó còn biết cái gì nữa không? Khi mà đặt cái câu hỏi như vậy thì tự nhiên tâm nó tỏa ra và tự nhiên nó biết nhiều đối tượng, thì bạn không thể nào mà lạc qua thiền định được. Nguyên tắc tập samatha, đây là ông cho mình ba cái nguyên tắc để mình biết rằng cái sự thực tập mình nó lạc qua thiền định. Vì tập thiền hành giả ấy chỉ có một đề mục mà thôi. Cái thứ hai nữa, bạn chú hết sức vào đề mục này và gần như là không biết cái đề mục khác. Bạn chỉ có hơi thở và bạn muốn là chỉ nói chỉ ở trong hơi thở. Chấn động nó khởi sanh bạn không cần biết, bạn biết một chút, bạn đem trở lại, bạn chú vào trong hơi thở. Và cái thứ ba là bạn thấy không thấy tâm sinh hoạt trong khi mà bạn hành thiền. Như vậy có ba điều kiện làm cho bạn, cái sự thực tập của bạn nó hướng về thiền định. Đó là bạn chỉ có một đề mục. Thứ hai, bạn chú hết sức vào cái đề mục này. Và cái thứ ba nữa, bạn không thấy cái tâm nó đang sinh hoạt là một cái tâm gọi là tâm nhận biết. Ba cái này cho thấy cái sự thực tập của bạn nó đi dần dần vô thiền định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.